Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Mai Vân, Thanh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 5 năm 2018. Mỹ hủy cuộc họp thượng đỉnh, Bắc Triều Tiên khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại. Công du nước Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn hợp tác với đồng nhiệm Putin trên các hồ sơ nóng. Ủy ban giám sát thỏa thuận hạt nhân Iran không có Mỹ họp tại Vienna. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Kim Jong-un được lợi khi thượng đỉnh với Donald Trump bị hủy bỏ? Kính thưa quý vị, Bình Nhưỡng tuyên bố vẫn mở cánh cửa đối thoại cấp thượng đỉnh với Washington vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ bất ngờ loan báo đình chỉ hội nghị thượng đỉnh dự trù vào ngày 12 tháng 6 tới đây ở Singapore. Chính giới Hàn Quốc phân đồi, phe bảo thủ luôn luôn nghi ngờ Bình Nhưỡng âm mưu với Bắc Kinh để thoát cấm vận, thì tuyên bố ủng hộ quyết định gây sức ép của Donald Trump. Trong khi phe tả thì kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc vận động Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng nối lại đối thoại. Đây cũng là phản ứng bối rối của Tổng thống Moon Jae-in. Thông tín viên Frederick Ojakdias từ Seoul phân tích.
Le vice-ministre nord-coréen des affaires étrangères Kim Kae-gwan déclare ce matin.
Sáng nay, Phó Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Kim Kae-gwan tuyên bố là Bình Nhưỡng luôn luôn sẵn sàng họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ vào bất cứ thời điểm nào và dưới mọi hình thức nào. Thực ra, trong cuộc chiến tranh tuyên truyền tô điểm hình ảnh, Bắc Triều Tiên đang thắng điểm. Ngày hôm qua, Bình Nhưỡng phá hủy một cơ sở thử nghiệm hạt nhân, mà đoạn phim video ghi lại sự kiện này được loan truyền qua các đài truyền hình trên khắp thế giới. Bắc Triều Tiên có thể tuyên bố là đã tôn trọng lời hứa và để cho Donald Trump tai tiếng, làm hỏng tiến trình đàm phán. Về phần Hàn Quốc, quyết định của Donald Trump đặt Seoul vào tình huống bất ngờ. Tổng thống Moon Jae-in nhìn nhận là rất bối rối và buồn. Ông kêu gọi đồng nhiệm Mỹ nên tiếp tục đối thoại với Bắc Triều Tiên. Cũng nên nhắc lại rằng, Tổng thống Hàn Quốc đã tận dụng mọi nỗ lực để tạo thuận lợi cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều, tìm một giải pháp thương lượng cho cuộc khủng hoảng hạt nhân, tránh chiến tranh quân sự. Quyết định của Tổng thống Donald Trump đã phá hủy các cố gắng của Tổng thống Moon Jae-in, liên minh Mỹ-Hàn chắc sẽ gặp ít nhiều xáo động.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Hoa Kỳ đã biện minh quyết định hủy bỏ thượng đỉnh Trump Kim như thế nào? Trong bức thư gửi lãnh đạo Bắc Triều Tiên ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ nói là ông rất tức giận và vì thái độ thù hằn của Bình Nhưỡng, nhưng không cho biết cụ thể. Vài giờ sau đó, một viên chức của Nhà Trắng lý giải là do Bắc Triều Tiên hứa mà không giữ lời và khó liên lạc khi cần thiết. Từ Washington, thông tín viên An Kok Pe tường thuật.
Bình Nhưỡng bị trách là cho Mỹ leo cây. Khi gặp Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đồng ý với nhau là sẽ tổ chức một cuộc họp chủ bị để chuẩn bị cho thượng đỉnh. Đúng hẹn, tuần vừa qua, phái đoàn Mỹ đã đến Singapore nhưng chiều mãi không thấy ai đến. Phái đoàn Bắc Triều Tiên hoàn toàn bật vô âm tín, không biết sống chết ra sao, theo như cách phát biểu của một viên chức Nhà Trắng. Đó là chuyện thứ nhất. Một lời cam kết khác không được tôn trọng là vụ phá bỏ cơ sở thử nghiệm hạt nhân hôm thứ Năm. Bình Nhưỡng hứa là sẽ mời chuyên gia độc lập chứng kiến, nhưng cuối cùng chỉ phóng viên được tham dự. Chúng tôi không có phương tiện kiểm chứng và biết chính xác cơ sở này có thật sự được phá hủy hay không. Một viên chức Mỹ bình luận như thế và cho biết thêm, trong những tuần lễ vừa qua, Bắc Triều Tiên không trả lời bất cứ yêu cầu nào của Mỹ và mỗi khi họ phản ứng thì phản ứng với dạng đe dọa. Tổng thống Donald Trump đã viết và nhắc lại rằng ông vẫn sẵn sàng gặp Kim Jong-un nếu lãnh đạo Bắc Triều Tiên chấp nhận nguyên tắc giải trừ hạt nhân. Trong khi chờ đợi, Hoa Kỳ duy trì áp lực tối đa với các biện pháp cấm vận lẫn đe dọa. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng mở chiến dịch quân sự nếu Bình Nhưỡng khiêu khích.
An Corpe, Washington, RFI.
Ngay khi được tin Tổng thống Mỹ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chiều hôm qua hai Tổng thống Nga và Pháp đã lập tức tỏ ý lấy làm tiếc về sự kiện này và kêu gọi Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tiếp tục đối thoại.
Nhân cuộc tiếp đồng nhiệm Pháp tại Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm qua đã lấy làm tiếc trước cú đánh làm ngưng trệ điều có thể gọi là bước đầu của tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo ông Putin, thì Nga đã mong đợi rất nhiều từ cuộc gặp giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Nhưng ông cũng hy vọng là đối thoại hai bên có thể khởi động lại và được tiếp tục. Tổng thống Pháp có mặt tại Nga công nhận rằng ông không biết gì về quyết định của ông Trump, nhưng xác định rằng điều quan trọng là làm sao để tiến trình bước đầu thực hiện có thể tiếp tục. Phía Trung Quốc hôm nay thì qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng đã kêu gọi hai bên tỏ thiện chí và kiên nhẫn để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Báo giới Trung Quốc hôm nay cũng lấy làm tiếc về thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên bị hủy bỏ, xem đó là một cú giáng mạnh vào bước tiến đang có ở bán đảo Triều Tiên, và tình hình này được cho là khá có lợi cho Trung Quốc. Thông tin viên RFI tại Bắc Kinh Heike Schmidt phân tích.
Ở Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo lấy làm tiếc là cuộc đối đầu tái diễn và quy trách nhiệm duy nhất cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì Bình Nhưỡng đã chứng minh sự thành thật của mình khi thả ba con tin Mỹ rồi phá hủy bãi thử nghiệm hạt nhân. Tờ báo tỏ vẻ tin tưởng là Bắc Kinh từng lo ngại bị đẩy ra bên lề, bây giờ sẽ trám vào chỗ trống. Trung Quốc sẽ tiếp tục cải thiện quan hệ hữu nghị với Bắc Triều Tiên. Mối lo ngại của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Bắc Kinh sẽ nhanh chóng lơi là việc trừng phạt Bình Nhưỡng có thể sẽ được chứng minh tại vùng biên giới phía Bắc Trung Quốc, nơi mà thương mại đang bị đình trệ nghiêm trọng do trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Bầu không khí hòa hoãn vừa chớm nở và việc xích lại gần nhau ngoạn mục gần đây giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng với hai cuộc gặp liên tiếp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã làm dấy lên hy vọng là Bắc Kinh sẽ lại để các đoàn xe chất đầy hàng hóa qua lại vùng biên giới.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Ngay sau khi Lầu Năm Góc loan báo quyết định không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC 2018 do Mỹ tổ chức 2 năm một lần, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm qua đã lập tức lên tiếng phản đối, cho rằng hành động của Mỹ thiếu xây dựng, không giúp ích gì cho việc hợp tác và xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa hai quân đội. Theo hãng tin Anh Reuters, trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tố cáo Hoa Kỳ là đã nhắm mắt trước thực tế và thổi phồng cái gọi là quân sự hóa Biển Đông, dùng đó làm cái cớ để không mời Trung Quốc. Đối với Bắc Kinh, quyết định của Mỹ không mang tính xây dựng vì xin trích, ngăn cản giao lưu không hề có lợi cho việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và giao tiếp giữa quân đội hai bên. Lý do mà Lầu Năm Góc đưa ra để giải thích quyết định thôi không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân RIMPAC sẽ được Mỹ tổ chức trong 2 tháng 6 và 7 sắp tới là việc Bắc Kinh thúc đẩy quân sự hóa Biển Đông. Chương trình của Trung Quốc biến các rạn san hô trong tay họ ở Biển Đông thành các tiền đồn quân sự đã khiến cho Washington và các láng giềng của Bắc Kinh hết sức lo ngại. Luận điệu này một lần nữa được Bắc Kinh đưa ra để đả kích Mỹ khi cho rằng Trung Quốc quân sự hóa vùng biển mà họ cho là thuộc chủ quyền của họ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua nhắc lại rằng họ có mọi quyền hạn trong việc xây dựng cơ sở phòng thủ trên lãnh thổ của mình và Hoa Kỳ không có quyền có những lời lẽ vô trách nhiệm về việc này. Trong bài xã luận trên trang web của mình vào hôm nay, Hoàn Cầu Thời báo đã lớn tiếng đe dọa Mỹ khi khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không đánh đổi lợi ích của mình ở Biển Đông để lấy quyền tham gia tập trận cùng với Mỹ. Cũng tại châu Á, theo hãng tin Pháp AFP, cảnh sát Malaysia vào hôm nay cho biết đã tịch thu được gần 30 triệu đô la tiền mặt khi khám xét dinh thự và những căn hộ sang trọng, tổng cộng 12 nơi có liên quan tới cựu thủ tướng Najib Razak. Bên cạnh đó thì cảnh sát cũng tịch thu được 400 túi xách tay, đồng hồ và nữ trang.
Cảnh sát đã sử dụng 5 xe tải để chuyển đồ đạc tịch thu từ những nơi khám soát vào tuần qua và hôm nay đã thông báo rõ ràng về các tang vật tịch thu được. tiền mặt đếm được đến ngày hôm qua là 114 triệu ringgit, tương đương khoảng 28,6 triệu đô la, bao gồm 26 loại tiền khác nhau. Tiền được cất trong 35 cái bao ở một căn hộ và 37 bao khác chứa đựng đồng hồ nữ trang. Tổng cộng có 284 hộp đựng túi xách tay đắt tiền, nhất là của hàng hiệu Hermès. Để định giá cụ thể, các túi này đã được chụp hình gửi qua Paris để được định giá chính xác. Đảng UMNO của cựu thủ tướng Najib Razak lên tiếng muốn thu hồi số tiền tịch thu với lời giải thích rằng đây là tiền quỹ của đảng mà cựu thủ tướng đã có ý chuyển lại cho đảng. Việc tài trợ lập quỹ cho đảng theo UMNO là điều được luật pháp cho phép. Từng chính phủ vào hôm nay, qua lời Bộ trưởng Tài chính Lim Quang An, đã bảo đảm là sẽ trả nợ của quỹ đầu tư OneMDB. Ông An nhắc lại là cuối năm 2017, chính phủ trước của Malaysia đã đứng ra bảo đảm khoản nợ 38 tỷ ringgit, khoảng 9,54 tỷ đô la của OneMDB. Theo Bộ trưởng An, thì việc cam kết trả nợ sẽ trấn an các thị trường là chính phủ này biết phải làm gì.
Một năm sau cuộc gặp ở Versailles, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp lại nhau vào hôm qua tại Saint Petersburg và trao đổi trong suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Hai bên muốn cho thấy quyết tâm làm việc với nhau trên các hồ sơ nóng, đặc biệt là hạt nhân Iran. Tổng thống Pháp khẳng định là mặc dù có nhiều điểm không hiểu nhau chồng chất, nhưng ông muốn cùng tiến bước với Tổng thống Nga trên ba hồ sơ hạt nhân Iran, Syria và Ukraine. Tổng thống Putin thì nhắc lại là Pháp là đối tác truyền thống của Nga và Nga gắn bó với mối quan hệ này, duy trì đối thoại chính trị sâu sắc. Theo ông Putin, cuộc trao đổi hai bên rất cởi mở và bổ ích. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg, Valery Gass, đã tường thuật về cuộc gặp hôm qua như sau.
Amadoué Vladimir Putin, ça commence par prendre ses distances avec Donald Trump.
Nhiều thời gian đã trôi qua kể từ cuộc gặp đầu tiên, Emmanuel Macron và Vladimir Putin đã biết nhau hơn và cũng đã nêu lên khi nói đến các cú điện thoại gọi cho nhau để bàn về các vấn đề lớn của thế giới trong năm qua. Mỗi người theo phong cách của mình, Putin thẳng thắn, không vòng vo, còn Macron thì vẫn duy ý chí và họ lúc thân mật, lúc lại giữ khoảng cách. Gọi nhau Vladimir thân mến, bên kia thì Emmanuel. Không tràn trề tình cảm nhưng cũng cho thấy một sự gần gũi nào đó và đã nói chuyện riêng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi ăn tối cùng với ekip của họ trong thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Cuộc gặp này đã không giúp các hồ sơ lớn trên bàn thương lượng tiến triển ngay và cụ thể, nhưng cũng cho phép ông Macron cho thấy là đối thoại với Vladimir Putin đã thực sự được mở ra. Nhất là trên vấn đề hạt nhân Iran, hai tổng thống Pháp và Nga nêu bật ý muốn duy trì thỏa thuận 2015, nhưng vẫn thảo luận để bổ sung. Ông Macron đã bảo vệ quan điểm bổ sung này từ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa qua, và giờ đây ông lại được sự hậu thuẫn rõ ràng của Putin.
Valérie Gass, Saint-Pétersbourg, RFI.
Còn về vụ gọi là MH17, đúng như chờ đợi, một hôm sau khi kết quả điều tra về vụ phi cơ của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi trên không phận Ukraine vào năm 2014 được công bố, chính phủ Hà Lan ngày hôm nay cho biết là Hà Lan và Úc cho rằng nước Nga phải chịu trách nhiệm về thảm họa đó. Kết quả điều tra đã chỉ rõ là chuyến bay MH17 bị trúng tên lửa của quân đội Nga. Trong một tuyên bố, chính phủ Hà Lan xác định rằng Hà Lan và Úc cho là Nga phải chịu trách nhiệm vì đã can dự vào vụ phá hủy chiếc máy bay. Hà Lan và Úc là hai nước có nhiều công dân nhất trong số 298 người bị thiệt mạng trong vụ máy bay bị bắn hạ. Còn tại liên quan tới hồ sơ Iran, trong nỗ lực duy trì hiệp định hạt nhân Iran, một cuộc họp gồm Liên hiệp châu Âu, Nga, Trung Quốc và Iran, những quốc gia ký kết thỏa thuận vào năm 2015, đã diễn ra tại trụ sở của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế theo yêu cầu của Tehran. Đây là cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp Giám sát Quốc tế kể từ khi hiệp định hạt nhân có hiệu lực nhưng thiếu thành viên Hoa Kỳ.
Còn tại Pháp, từ tháng 12 năm ngoái, hai nhân viên mật vụ đã bị tống giam vì bị nghi ngờ hoạt động cho tình báo Trung Quốc. Chính phủ Pháp đã nhìn nhận sự việc này rất nghiêm trọng nhưng không nói rõ quy mô thiệt hại đến mức độ nào. Vụ nội gián đã được các nguồn tin tư pháp và chính phủ tiết lộ vào ngày hôm qua, xác nhận một phần thông tin đầu tiên của báo chí Pháp. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CNews sáng nay, Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp Florence Parly cho biết hai nhân vật thuộc bộ của bộ có thể là một và một trong hai người bạn đời của hai nhân viên này đã bị cáo buộc có hành vi phản bội, cung cấp thông tin cho một cường quốc. Đài truyền hình TMC và nhật báo Le Monde cho biết trước có 4 người Pháp bị tình báo Trung Quốc tuyển dụng. Bộ trưởng Bộ Quân lực Pháp cho rằng vụ án này đang nằm trong tay của tư pháp, còn phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói là không hay biết gì cả.
Sau đây là phần những tin khác.
Tai tiếng đại tham ô chấn động đảng cầm quyền Tây Ban Nha. Trong suốt 40 năm chế độ dân chủ, chưa bao giờ một vụ tham ô bị lên án mạnh mẽ như vụ Guten, một mạng lưới móc ngoặc giữa đảng nhân dân và giới doanh nghiệp Tây Ban Nha. Tổng cộng 27 trên tổng số 37 can phạm lãnh án đến 351 năm tù. Tại Quốc hội, đối lập Tây Ban Nha trình kiến nghị bất tín nhiệm trong khi đồng minh của đảng bảo thủ đe dọa bỏ rơi thủ tướng.
Còn tại Syria, thủ lĩnh người Pháp của một nhóm Daesh đã bị bắt. Phe bắt là lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn.
Liên quân quốc tế tại Syria phủ nhận tấn công vào vị trí của quân đội chính phủ. Vụ không kích diễn ra vào ngày hôm qua tại Deir ez-Zor. Quân đội Mỹ phủ nhận nguồn tin của chính quyền Syria và tổ chức nhân quyền OSDH. Theo đó, liên quân quốc tế đã tiến hành tấn công. Ngày hôm trước, hàng trăm chiến binh Daesh phản công đánh vào căn cứ dầu khí T3 trong tỉnh Palmyra, giết chết 26 binh sĩ Syria và nhiều binh lính Nga.
Còn Ireland hôm nay lại tổ chức trưng cầu dân ý về bộ luật phá thai. Theo thăm dò, cuộc trưng cầu dân ý hôm nay có thể sẽ thiên về hướng đồng ý và bỏ luật cấm phá thai.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: phải chăng Kim Jong-un được lợi khi thượng đỉnh với Donald Trump bị hủy bỏ? Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ đã loan báo việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, dự trù mở ra ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Phía Mỹ đã rầm rộ quảng bá cho quyết định này, quy toàn bộ trách nhiệm về đổ vỡ cho phía Bắc Triều Tiên. Thế nhưng, theo nhiều nhà quan sát, khi đơn phương phá vỡ hội nghị trước lúc diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vô tình giúp đối thủ của mình đạt được những mục tiêu mong muốn là vừa giữ được kho vũ khí hạt nhân, vừa nâng cao được uy tín trên trường quốc tế, vốn rất tồi tệ trong thời gian qua. Theo các nhà quan sát, khả năng hội nghị thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un không diễn ra đã được gợi lên từ nhiều ngày qua, và quyết định hủy bỏ của ông Trump không phải là một cái gì nằm ngoài dự đoán. Sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton nhắc đến mô hình Libya cho tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, mọi người chờ đợi là Bình Nhưỡng sẽ có phản ứng, và tình hình đã diễn biến đúng như vậy. Sau khi ông Trump lên tiếng trấn an, vấn đề như tạm lắng, cho đến khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, nhân vật số 2 của Hoa Kỳ, nhắc lại khả năng ông Kim Jong-un sẽ có số phận như lãnh đạo Libya Gaddafi. Tuyên bố này đã bị đánh giá là rất khiêu khích, và ông Pence đã bị Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên đánh giá là ngu xuẩn. Chỉ ít lâu sau đánh giá đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh. Đối với giới phân tích, khi đề nghị hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc rồi Tổng thống Mỹ, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã thực hiện cả một chiến dịch truyền thông nhằm tạo cho mình một uy tín nào đó trên trường quốc tế, trong lúc vẫn không lùi bước trên vấn đề sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong thời gian qua, trước những lời lẽ phải nói là rất cứng rắn từ phía Hoa Kỳ, với những đòi hỏi gay gắt, thậm chí những lời đe dọa đến từ các ông Bolton hay Pence, bản thân lãnh đạo Bắc Triều Tiên vẫn duy trì những phản ứng tương đối từ tốn, và nhất là vẫn nhắc đi nhắc lại quyết tâm giải trừ hạt nhân, nhưng không hề đi sâu vào chi tiết. Bên cạnh đó, Bình Nhưỡng còn tiếp tục xúc tiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân mà tất cả giới chuyên gia đều cho là không còn sử dụng được nữa. Đồng thời, Bắc Triều Tiên cũng sẵn sàng trả tự do cho ba người Mỹ gốc Hàn bị họ giam giữ. Thái độ hòa dịu tương đối của Bình Nhưỡng với những cử chỉ thiện chí hình thức nhưng mang tính nhất quán như đã thành công trong việc nêu bật thái độ quá cứng rắn, đôi khi bị cho là kẻ cả từ phía Hoa Kỳ. Hội nghị thượng đỉnh không thành là điều mà nhiều người dự đoán, nhưng điểm bất ngờ chính là ông Trump là người tuyên bố hủy bỏ, chứ không phải là Kim Jong-un. Trả lời phỏng vấn của báo Pháp, chuyên gia Van Jackson thuộc Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand, ghi nhận là khi lao vào chiến dịch gọi là giải trừ hạt nhân, một trong những mục tiêu mà ông Kim Jong-un đề ra là xin trích, nâng cao vị thế của Bắc Triều Tiên trên trường quốc tế trong tư cách một cường quốc hạt nhân. Trên bình diện này, chuyên gia Van Jackson cho là lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã thành công. Trong một chừng mực nào đó, với việc Mỹ hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh, trước mắt Bắc Triều Tiên sẽ không còn phải trả lời ai về kho vũ khí hạt nhân của họ nữa. Bên cạnh đó, với quyết định phá hủy bãi thử nghiệm hạt nhân không còn sử dụng được, Bắc Triều Tiên lại được tiếng là tôn trọng cam kết. Sau cùng, khi để cho ông Trump tuyên bố hủy hội nghị trước, Bắc Triều Tiên đã nêu bật thái độ được coi là tiền hậu bất nhất của phía Hoa Kỳ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 của chương trình, sau mục điểm báo của Thụy My sẽ là mục Người Pháp nước Pháp. Thùy Dương nói về chuyện xã hội Pháp chỉ trích vì cách cư xử đối với người cao tuổi. Sau đó, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Tiêu Điểm của Minh Anh. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần những thông tin khác của RFI.
Vụ du khách Trung Quốc mặc áo in bản đồ đường lưỡi bò khiến dư luận Việt Nam phẫn nộ, cho thấy là tranh chấp giữa Việt Nam với Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền Biển Đông này đã lan sang ngành du lịch. Sự kiện này cũng được báo chí quốc tế quan tâm, thể hiện qua một bài báo đăng trên trang Asia Times ngày 24 tháng 5 vừa qua. Đêm 13 tháng 5, một đoàn du khách Trung Quốc sau khi xuống sân bay Cam Ranh thì bị phát hiện mặc áo thun in hình đường lưỡi bò, tức là bản đồ mà Trung Quốc tự vẽ nên để khẳng định chủ quyền trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Sau đó, cơ quan chức năng của sân bay Cam Ranh đã yêu cầu những người này cởi bỏ áo thun. Nhóm khách Trung Quốc khẳng định với công ty du lịch của Việt Nam rằng họ đến một khu chợ tại Trung Quốc mua áo quần cho chuyến đi du lịch và thấy áo đẹp cho nên mua để mặc, chứ không có ý đồ gì cả.
Ngày 17 tháng 5 vừa qua, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam về vụ việc nói trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng không trả lời thẳng, mà chỉ nhắc lại lập trường của Việt Nam về Biển Đông. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nói chung, chính quyền Việt Nam có vẻ như xem vụ khách Trung Quốc mặc áo in hình lưỡi bò chỉ là một sự cố nhỏ, như phát biểu của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn ngày 18 tháng 5 cho rằng cần xử lý kịp thời vụ này nhưng phải mềm dẻo, không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đến đại cục.
Theo Asia Times, tuy cơ quan chức năng ở sân bay Cam Ranh đã yêu cầu các du khách Trung Quốc cởi bỏ ngay áo thun in đường lưỡi bò, nhưng hành động này đã không kịp để ngăn chặn một làn sóng bài Trung Quốc trên các mạng xã hội. Những Việt Nam trong những ngày qua đã đua nhau đăng lên Facebook các bức ảnh chụp những du khách Trung Quốc nói trên. Nhiều người đòi là phải trục xuất họ. Những người khác thì chỉ trích các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã không mạnh mẽ lên án hoặc xử lý nghiêm khắc vụ này. Một số người đặt câu hỏi là làm sao một nhóm đông du khách như vậy có thể phối hợp hành động theo một cách mà chắc chắn là sẽ gây phẫn nộ cho người Việt Nam. Chính phủ Trung Quốc vẫn kiểm soát rất chặt chẽ các tour du lịch nước ngoài, khiến cho nhiều người nghi ngờ là trong vụ này có sự đồng lõa của nhà nước Trung Quốc. Chính Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Việt Nam, cho rằng đây là những biểu hiện lợi dụng thông qua khách du lịch để tuyên truyền, quảng bá có ý đồ, có tổ chức, có sự chuẩn bị, chứ không phải vô tình. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, đối với những hành động như vậy thì cần phải phản bác và quản lý chặt chẽ.
Nói chung, vụ áo thun in đường lưỡi bò đã làm bùng lên trở lại căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh do tranh chấp Biển Đông. Asia Times nhắc lại rằng vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 đã dẫn đến các vụ bạo động chống Trung Quốc, khiến hơn 20 công dân Trung Quốc thiệt mạng. Theo tin của Reuters, chính phủ Việt Nam chỉ thông báo có 4 người chết và hơn 100 người bị thương. Hàng trăm người Trung Quốc khác cũng đã phải di tản khỏi Việt Nam.
Nhưng gần đây, du khách Trung Quốc lại ồ ạt đổ sang Việt Nam. Các số liệu thống kê cho thấy trong thời gian từ tháng Giêng cho đến tháng 4 năm nay đã có gần 1,8 triệu du khách Trung Quốc đến Việt Nam, tăng đến gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Asia Times, tuy Trung Quốc là nguồn du khách chủ yếu, vụ du khách Trung Quốc mặc áo in đường lưỡi bò xảy ra tại Cam Ranh được nhiều người xem là có ý đồ. Hiện giờ người Việt Nam khi muốn đến quần đảo Trường Sa đang tranh chấp thì phải bay đến Cam Ranh rồi từ đó đi tàu đến khu vực quần đảo này. Nhưng việc đi đến Trường Sa bị hạn chế nghiêm ngặt, ngay cả đối với công dân Việt Nam. Nhóm du khách Trung Quốc mặc áo in đường lưỡi bò có lẽ là dự định đi đến thành phố biển Nha Trang gần đó. Asia Times nhận xét là báo chí Việt Nam mà toàn bộ do nhà nước kiểm soát đã đề cập đến vụ này với một giọng điệu gay gắt khác lệ thường, với những phản ứng đối nghịch với phản ứng của chính quyền. Trong một nước tự do dân chủ thì việc mặc nhiều chiếc áo với những thông điệp gây tranh cãi có thể gây ầm ĩ trên mạng một thời gian, nhưng sau đó vụ việc sẽ lắng đi. Nhưng ở một quốc gia độc đảng như Việt Nam, người dân lại muốn hạn chế quyền tự do bày tỏ ý kiến của du khách thông qua trang phục. Asia Times cũng trích dẫn ý kiến của một người Việt Nam ghi nhận rằng du khách Trung Quốc được tự do mua quần áo in bản đồ Biển Đông ở Trung Quốc, trong khi dân Việt Nam thì lại bị trấn áp khi xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc hay mặc áo thun in hình đường lưỡi bò bị gạch chéo. Asia Times lưu ý rằng trong khi Việt Nam tranh cãi nhau về chuyện áo thun và du khách, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục lấn lướt trên Biển Đông. Chỉ vài ngày sau vụ việc nói trên, lại có tin là Bắc Kinh lần đầu tiên điều động oanh tạc cơ đến các đảo ở Biển Đông.
Tờ New Daily Times ngày 22 tháng 5 cũng có bài viết về vụ du khách Trung Quốc mặc áo thun in hình đường lưỡi bò, nhắc lại rằng ít nhất đây là vụ thứ tư liên quan đến các du khách Trung Quốc trong vòng 2 năm trở lại đây. Theo tờ báo Ấn Độ, những vụ này cho thấy Bắc Kinh đang dùng quyền lực mềm để nhắc Việt Nam về tranh chấp Biển Đông, và mỗi lần như thế thì công luận Việt Nam lại phẫn nộ.
Vào năm 2016, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã rút giấy phép của một công ty du lịch vì công ty này đã phục vụ những du khách đốt giấy bạc Việt Nam. Cũng năm đó, Bắc Kinh đòi Việt Nam điều tra về việc công an cửa khẩu bị tố cáo là viết bậy vào hộ chiếu của một du khách Trung Quốc. Cũng trong năm 2016, các hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc bị tố cáo đã phổ biến những thông tin bóp méo lịch sử Việt Nam. New Daily Times trích lời tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nếu nhìn vào bức tranh rộng hơn, chúng ta có thể thấy là chính quyền Trung Quốc sử dụng ngày càng nhiều thường dân để quảng bá, đòi hỏi chủ quyền của họ trên Biển Đông, từ ngư dân quân cho đến các du khách. Giáo sư Alan Chong, trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, được New Daily Times trích dẫn, cũng có cùng nhận xét. Trong lịch sử, Trung Quốc vẫn khuyến khích công dân nước họ quảng bá chính sách đối ngoại khi ra nước ngoài, và đặc biệt là sửa chữa những cái nhìn sai lệch của thế giới về Trung Quốc. Mọi hình thức hoạt động của người dân ở bên ngoài đều có thể được hướng vào mục đích tuyên truyền.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ thông báo quỹ thượng đỉnh, Bắc Triều Tiên khẳng định vẫn sẵn sàng đối thoại. Công du nước Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi đồng nhiệm Vladimir Putin cùng hợp tác trên các hồ sơ nóng. Hạt nhân Iran, Ủy ban Giám sát Quốc tế thỏa thuận hạt nhân, không có Mỹ họp tại Vienna. Mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Kim Jong-un được lợi khi thượng đỉnh với Donald Trump bị hủy bỏ? Trước khi bước sang tạp chí Người Pháp nước Pháp và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay với quy định về bảo vệ dữ liệu bắt đầu được Liên hiệp châu Âu áp dụng, Liseco chạy tựa dữ liệu cá nhân Big Bang châu Âu, ảnh bìa của Liberation là một khuôn mặt phụ nữ đã được hàng tích dữ liệu cá nhân cười lên đi bạn được bảo vệ tốt hơn, che khuất. Về thời sự nước Pháp, Le Figaro báo động, tư Pháp đối mặt với thánh chiến đang sinh sôi nảy nở. Le Monde nhìn sang nước Ý cho rằng việc đề cử Giuseppe Conte mở đường cho một chính phủ chân túy. Trên lĩnh vực xã hội, Nhật báo Công giáo La Khoa nhận định phá thai, thế lưỡng nan của Ireland.
Sự kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un được hầu hết các báo Pháp chú ý. Liberation ghi nhận, Trump lại tỏ ra thù địch với Bắc Triều Tiên. La Khoa thì tìm cách giải thích vì sao cuộc gặp thượng đỉnh Kim Trump không diễn ra. Còn Le Figaro cho rằng Trump hủy cuộc gặp với Kim vì sợ thất bại.
Trong lá thư đề ngày 24 tháng 5, Tổng thống Mỹ nêu ra sự thù nghịch của Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây. Donald Trump đe dọa, ông nói về năng lực nguyên tử của ông, nhưng năng lực của chúng tôi mãnh liệt đến nỗi tôi phải cầu nguyện Thượng Đế để không bao giờ phải sử dụng đến. Hết lời chẩn. Tuy nhiên, ông Trump cũng để ngỏ cánh cửa với một công thức hiếm thấy trong việc trao đổi thư từ giữa hai nguyên thủ. Nếu ông đổi ý, xin đừng ngần ngại gọi điện hay viết thư cho tôi. Từ một tuần qua, Donald Trump và Kim Jong-un liên tục gieo hoang mang. Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp đồng nhiệm Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Ba tại Washington không loại trừ việc hoãn lại cuộc gặp thượng đỉnh. Còn Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Kim Ki-won hôm 16 tháng 5 trước đó đã dọa xem xét lại.
Liberation cho rằng đây là tác phẩm mới nhất của đại diều hâu John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, sau vụ Hoa Kỳ quyết định rút ra khỏi Hiệp định Nguyên tử Iran.
Được bổ nhiệm từ đầu tháng 4, ông Bolton không ngừng đả kích Bình Nhưỡng và luôn tỏ ra nghi hoặc về các nỗ lực ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Ông coi viễn cảnh thượng đỉnh Trump Kim chỉ là một cách để rút ngắn thời gian đã mất trong thương lượng và nhiều lần tuyên bố ủng hộ việc tiên hạ thủ vi cường với Bắc Triều Tiên. Cuối tháng 4, John Bolton trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã gây mắc mớ khi nêu ra mô hình Libya trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố này được Bình Nhưỡng coi là một sự khiêu khích vì vẫn không quên số phận thê thảm của Gaddafi cũng như tư duy của vị cố vấn này về việc thay đổi chế độ Iran, Iraq, Bắc Triều Tiên. Le Figaro cho biết thêm, chuyên gia John Glazer thuộc Viện Cato ở Washington đã van nài, các vị ơi hãy chấm dứt việc nói với Kim là sẽ kết thúc như Gaddafi, nhà độc tài Bắc Triều Tiên luôn bị ám ảnh về sự tồn vong của mình.
Làm thế nào giải thích được việc tình hình đang hòa hoãn lại bị đảo ngược như thế? Theo La Khoa, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi trả lời Fox News hôm thứ Hai cũng đã đổ dầu vào lửa khi cảnh cáo Bắc Triều Tiên có nguy cơ cùng chung số phận với nhà lãnh đạo độc tài Gaddafi. Bình Nhưỡng nói rằng đó là tuyên bố rốt nát và ngu xuẩn. Những lời lẽ sỉ nhục này có lẽ đã được ông Donald Trump cân nhắc khi quyết định hủy bỏ cuộc họp.
Le Figaro nhắc thêm phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Chung Sun-hoi hôm qua, việc Hoa Kỳ sẽ gặp gỡ chúng tôi tại bàn đàm phán hoặc trong một cuộc đối đầu nguyên tử là tùy thuộc hoàn toàn vào thái độ của họ. Theo tờ báo, bà Chung đã chọc giận vị tổng thống đang hừng hực như hỏa diễm sơn và chỉ vài tiếng đồng hồ sau, Donald Trump quyết định hủy bỏ cuộc gặp. Nhưng liệu sự chờ đợi của đôi bên về cuộc họp thượng đỉnh có tương hợp với nhau? Washington đòi hỏi phải giải trừ toàn bộ và ngay lập tức kho vũ khí nguyên tử Bắc Triều Tiên. Đây là điều kiện tiên quyết để dỡ bỏ cấm vận quốc tế. Còn đối với Bình Nhưỡng, đây là chỉ là viễn tượng về lâu về dài và đồng thời phải tháo dỡ hệ thống lá chắn nguyên tử của Mỹ tại Hàn Quốc. La Khoa dẫn phân tích của nhà nghiên cứu Jeffrey Lewis ở California. Kim Jong-un muốn Bắc Triều Tiên được công nhận là một quốc gia như những nước khác, muốn duy trì quyền lãnh đạo đất nước của cha tộc mình và nhất là Bắc Triều Tiên được coi là cường quốc nguyên tử. Vấn đề của cuộc họp thượng đỉnh bị hủy bỏ vừa rồi là tìm ra một công thức trung hòa được lợi ích của hai nước.
Nhưng theo Le Figaro, vấn đề là ông Donald Trump không ưa thất bại làm ảnh hưởng đến hào quang cá nhân. Việc hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh là kết quả của sự hiểu lầm lớn về ý định thực sự của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng chống đối ý tưởng từ bỏ bom hạt nhân, trong khi Washington thì muốn giải trừ hạt nhân toàn diện.
Trong lá thư từ chối, ông Trump viết, thế giới và đặc biệt là Bắc Triều Tiên đã mất đi một cơ hội tốt đẹp để mang lại hòa bình, thịnh vượng lâu dài. Hết lời chứng. Còn Donald Trump thì mất cơ hội đi vào lịch sử với giải Nobel Hòa Bình chăng nếu tháo gỡ được mớ bòng bong của Bắc Triều Tiên như vụ Richard Nixon hòa giải với Trung Quốc của Mao Trạch Đông năm 1972. Chuyên gia Jeffrey Lewis mỉa mai cũng giống như Richard Nixon nhưng là phiên bản ngốc nghếch. Trong khi Donald Trump muốn có được lời hứa phi hạt nhân hóa toàn bộ được tưng bừng đón tiếp tại quảng trường lớn Bình Nhưỡng, thì Kim Jong-un mơ được đối xử một cách bình đẳng với sức mạnh của bom nguyên tử phía sau. Tuy nhiên, chẳng có ai dám giải thích sự tế nhị này cho Tổng thống Mỹ. Chuyên gia trên cho rằng có hai lý do. Trước hết, các cố vấn Nhà Trắng rất ngại tốn nhiều thời gian để làm dịu cơn giận dữ của một cậu bé luôn thích được phỉnh nịnh. Thứ hai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nay trở nên trống vắng với sự ra đi của không ít nhà ngoại giao lão luyện và các chuyên gia không thể thay thế nên không thể chuẩn bị được chu đáo một cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, về vụ chuyến bay MH17 bị bắn rơi năm 2014, cuộc điều tra do 5 quốc gia phối hợp tiến hành vừa đưa ra kết luận đó là hỏa tiễn bắn vào chiếc Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines là của một đơn vị quân đội Nga. Đơn vị phòng không này đã vượt qua biên giới với Ukraine để chiến đấu bên cạnh quân nổi dậy miền Đông.
Lạc Quan nhấn mạnh, không còn nghi ngờ gì nữa về nguyên nhân khiến MH17 bị rơi hôm 17 tháng 7 năm 2014, làm gần 300 người chết, trong đó có gần 200 công dân Hà Lan. Sau 4 năm điều tra cực lực, nghiên cứu hàng trăm ngàn bức ảnh và trang web, hàng chục ngàn cuộc gọi điện thoại, cuộc điều tra quốc tế do Hà Lan chủ trì cùng với 4 nước Malaysia, Úc, Ukraine và Bỉ đã khẳng định chính quân Nga là thủ phạm. Với rất nhiều video và hình ảnh có trong tay, các nhà điều tra đã vẽ lại được cuộc hành trình của đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Phòng không 53 của Nga từ căn cứ Kursk trên đất Nga cho đến khu vực do quân nổi dậy thân Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Đoàn xe quân sự đông đảo này trước hết đã được những xe cộ di chuyển trên cùng đoạn đường quay phim lại lúc đang chở theo một hỏa tiễn Buktela loại 9M38. Đây là loại tên lửa có những tính chất đặc thù được coi như dấu vân tay của vũ khí. Những mảnh vỡ của chiếc hỏa tiễn này được tìm thấy ngay bên cạnh xác máy bay MH17.
Hồi mùa hè năm 2014, chính các hệ thống phòng không do Nga sản xuất đã giúp cho quân nổi dậy thân Nga chấm dứt ưu thế trên không của quân đội Ukraine tại vùng Donbass.
Sau khi MH17 bị bắn rơi, một thủ lãnh nổi dậy khoe rằng đã tiêu diệt được một máy bay Ukraine vào đúng thời điểm xảy ra thảm kịch này. Bất chấp vô số chỉ dấu và lời chứng của cả các quân nhân Nga, trong đó có một lính xe tăng, Moscow luôn phủ nhận trách nhiệm. Thậm chí, Liberation cho biết báo chí và mạng xã hội Nga cũng hùa theo đổ trách nhiệm cho Ukraine với một loạt kịch bản thiếu nhất quán. Và từ năm 2015, Điện Kremlin đã từ chối thành lập một tòa án cho Liên Hiệp Quốc bảo trợ để điều tra vụ này.
Trong lĩnh vực khảo cổ, nhà cổ sinh vật học Ronan Allen trên báo Vài Minute giới thiệu về khủng long Thrys được triển lãm tại Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Pháp từ tháng 6 đến tháng 9. Đây là một trong 4 bộ xương khủng long hoàn chỉnh nhất trên thế giới vừa được đưa đến Paris tối qua.
Thrys là loại khủng long Tyrannosaurus được phát hiện năm 2013 tại Hoa Kỳ nhờ ekip nghiên cứu của Viện Bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên Hà Lan. Được tái tạo ở Mỹ rồi chuyển đến Hà Lan trưng bày, nhưng nay viện bảo tàng này đang phải sửa chữa nên người dân Paris mới có dịp chiêm ngưỡng Thrys. Cho tới nay, các nhà khoa học khai quật được khoảng 50 loại khủng long loại này trên thế giới, nhưng hầu hết chỉ là những mảnh xương nhỏ. Còn đối với Thrys, số xương gốc chiếm đến 75% bộ xương đều ở tình trạng hoàn hảo, trong khi có tuổi đời đến 67 triệu năm.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Xã hội Pháp bị chỉ trích vì cách cư xử với người cao tuổi. Thùy Dương giới thiệu.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Số người trên 75 tuổi hiện chiếm 9% dân số Pháp.
Theo dự báo, tỷ lệ này sẽ đạt 16,2% vào năm 2060, tức là khoảng 2,26 triệu người. Nhưng trong một báo cáo được công bố ngày 16 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc gia của Pháp đã chỉ trích nghiêm khắc xã hội về cách đối xử với người cao tuổi, nhất là về dịch vụ chăm sóc người già sống lệ thuộc. Theo Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc gia Pháp, nước Pháp đang cư xử tệ bạc với người cao tuổi. Chính sách đối đãi với người già là không phù hợp và thiếu sự tôn trọng. Ủy ban coi việc tập trung người cao tuổi trong các trại dưỡng lão là một hình thức cưỡng bức, cô lập, gạt họ ra ngoài lề xã hội, trong khi chi phí họ phải trả là không hề thấp, trung bình là 1.949 euro một tháng, cao hơn thu nhập hưu trí bình quân hàng tháng. Việc thiếu hụt đội ngũ nhân viên và tài chính đã khiến các cụ già sống trong các trại dưỡng lão và các trung tâm chăm sóc người già sống lệ thuộc cảm thấy cô độc. Thêm vào đó, tâm lý coi người già như gánh nặng khiến họ cảm thấy nhân phẩm không được tôn trọng, dẫn đến trầm uất. Nhiều người tìm đến cái chết để được giải thoát. 3/4 số các cụ già sống trong các trung tâm chăm sóc người già sống lệ thuộc không muốn tiếp tục sống tại những nơi này. Theo thống kê chính thức năm 2014, tính trung bình cứ 100.000 người thì có 14,9 người tự vẫn, nhưng con số này đặc biệt cao ở người già trên 75 tuổi. Cứ 100.000 người thì có tới 30 người trên 75 tuổi tự tử, cao gần gấp 3 lần so với lứa tuổi 25 đến 34 tuổi. Trong các trại dưỡng lão, 86% số người trên 75 tuổi không tự chăm lo được cho bản thân mà phải sống lệ thuộc vào sự chăm sóc của các y tá, nhân viên điều dưỡng. Thực ra, đã có thời trại dưỡng lão được coi là mơ ước, là thiên đường của người cao tuổi. Từ giữa những năm 1960, các trại dưỡng lão mọc lên như nấm khắp nơi trên toàn nước Pháp. Sống trong trại dưỡng lão khi đó đồng nghĩa với sinh hoạt tiện nghi. Trong các tòa nhà hiện đại, các cụ già sống trong các căn phòng tiện nghi và được chăm sóc. Họ sống vui vẻ với nhiều thú vui, hoạt động chung như đan len, ca hát, nhảy múa và những hoạt động thể chất nhẹ nhàng. Trong bản tin 13 giờ ngày 12 tháng 2 năm 1962 trên kênh truyền hình France 2, các cụ ông, cụ bà sống trong trại dưỡng lão vui vẻ chia sẻ.
Nhà chúng tôi không tiện nghi chút nào cả. Vào đây chúng tôi có mọi tiện nghi cần thiết.
L'ascenseur, le chauffage et ne pas savoir comme dans le temps.
Ở đây chúng tôi có thang máy, hệ thống sưởi. Trước đây chúng tôi thường không biết sẽ được ăn món gì vào buổi trưa, phải chạy đi chợ, lo rửa bát, nhưng giờ đây thì không còn phải lo thế nữa. Với tôi đây thật là hạnh phúc.
Nous avions de gros frais dans notre appartement, c'est un peu ce qui nous a incité à venir ici.
Sống trong căn hộ của chúng tôi phải trả rất nhiều chi phí cho căn hộ. Điều đó phần nào thúc đẩy chúng tôi tới đây ở. Tôi thấy ở đây rất tốt. Chúng tôi có một phòng đẹp, rất rộng, nhìn ra sân chính. Chúng tôi hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Vào năm 1975, chính quyền đề xuất một dự luật quan trọng liên quan tới việc chuyển đổi, cải tạo để các trại dưỡng lão có thể đón tiếp và chăm sóc những người già có sức khỏe quá yếu, không thể tự chăm lo cho bản thân, kể cả vệ sinh thân thể mà cần có người chăm sóc thường xuyên. Nhưng phải mất nhiều năm, luật trên mới có kết quả. Vào năm 2002, một khái niệm mới xuất hiện, đó là EHPAD. EHPAD là cơ sở chăm sóc người già sống phụ thuộc. Các cơ sở được trang bị nhiều thiết bị y tế và độ tuổi các cụ vào EHPAD cũng ngày càng tăng. Nhưng việc theo dõi y tế và chăm sóc cho các cụ ngày càng đắt đỏ. Ông Romain Gigolm, phụ trách cơ sở chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc La Baye, giới thiệu một phòng ở tiện nghi với một chiếc giường được thiết kế đặc biệt phù hợp với người cần sự chăm sóc y tế.
Chúng ta đang ở một trong những căn hộ cao cấp 25m². Chúng tôi phục vụ với giá 3.000 euro một tháng. Ở đây có một cửa sổ nhìn ra công viên.
Nhưng đối với nhiều cơ sở EHPAD, việc thiếu thốn phương tiện và nhân lực là một vấn đề nghiêm trọng, khiến các cơ sở EHPAD trở nên quá tải. Nhiều nhân viên trong các cơ sở EHPAD kể là ngày nào họ cũng phải chạy đua với thời gian thay quần áo, vệ sinh, tắm rửa cho các cụ già hàng ngày đã giảm từ 40 phút xuống còn 10 phút chỉ sau có vài năm. Bà Francine Brayi, 57 tuổi, hàng ngày phải lo tắm rửa vệ sinh cho 31 cụ. Sau 38 năm gắn bó với nghề, bà chia sẻ.
Je trouve que les conditions de travail n'ont jamais été aussi catastrophiques.
Tôi thấy điều kiện làm việc chưa bao giờ kinh khủng như thế này. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc. Vì các cụ già phải trả tới 2.000 euro một tháng, chúng tôi ngày càng có ít thời gian cho họ. Tôi vừa làm vệ sinh xong cho các cụ theo kiểu rất sơ sài. Chúng tôi để các cụ nằm yên một chỗ, thậm chí còn chẳng rửa chân được cho các cụ. Các cụ thật là đáng thương. Tôi nói thành thật là đừng ai nên vào ở trong cơ sở EHPAD cả.
Trước tình trạng quá tải, dịch vụ xuống cấp trong các EHPAD, hồi tháng Giêng và tháng 3 năm nay, nhân viên các cơ sở chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc trong cả nước Pháp đã đồng loạt đình công để đòi hỏi nhà nước tăng ngân sách cho các cơ sở nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ nhân viên và nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi. Nhân phẩm cho người cao tuổi và phương tiện cho các cơ sở EHPAD, đó là tên bản kiến nghị mà ba bác sĩ cấp cứu Patrick Peu, Christophe Prudhomme và Sabrina Ali Benali soạn thảo, lấy chữ ký của công chúng để gửi lên Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn. Bản kiến nghị đã thu được 500.000 chữ ký. Bác sĩ Patrick Peu nói về sự quá tải trong các cơ sở EHPAD như sau.
Khi có tới 80 đến 100 người bị bệnh mà chỉ có một y tá làm việc từ 8 giờ sáng đến 18 giờ thì cô ấy không thể có thời gian chăm sóc cho tất cả các cụ được.
Theo ông, cần có một hệ thống bình thường để có thể biết chính xác con số y tá, hộ lý, nhân viên cần thiết cho một cơ sở chăm sóc người già sống lệ thuộc. Giải thích về lý do khiến các cơ sở EHPAD trở nên quá tải, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp, bà Agnès Buzyn giải thích.
Trước tiên đó là vì những người chuyển tới ở tại EHPAD ngày càng phụ thuộc vào sự chăm sóc y tế so với mô hình EHPAD được thiết kế cách nay vài năm. Do thời gian người cao tuổi sống tại nhà riêng trước khi vào EHPAD ngày càng được kéo dài. Vì thế nhu cầu nhân lực để chăm sóc người già ngày càng tăng, ngân sách nhà nước thì không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ. Đó là nguyên nhân dẫn tới tình trạng hiện nay. Người cao tuổi ngày càng lệ thuộc vào sự chăm sóc, ngày càng ốm yếu nên nhu cầu nhân lực ngày càng tăng.
Trên thực tế, độ tuổi trung bình của các cụ già sống trong các trung tâm chăm sóc đặc biệt như vậy là 85 tuổi. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp, số lượng y tá, điều dưỡng viên trong các cơ sở EHPAD không hề giảm như người ta vẫn nghĩ. Con số này vẫn giữ ở mức độ ổn định, nhưng số người cao tuổi phải sống lệ thuộc vào sự chăm sóc y tế tăng quá nhanh và sẽ còn tăng nhanh trong vòng 20 năm tới. Còn về ngân sách, Bộ trưởng Agnès Buzyn nhấn mạnh.
Nhà nước chỉ lo ngân sách cho hoạt động chăm sóc y tế tại các EHPAD. Nhà nước không cấp kinh phí cho các hoạt động trông nom người cao tuổi. Đó là trách nhiệm của từng tỉnh. Riêng về ngân sách chăm sóc y tế tại EHPAD, nhà nước đã dự kiến chi thêm 100 triệu euro, 72 triệu euro cho nhân viên y tế, 10 triệu euro cho đội ngũ y tá trực đêm và 28 triệu euro cho các cơ sở gặp nhiều khó khăn. Ngân sách thế cũng đã rất là nhiều lắm rồi. Phần ngân sách dành cho các cơ sở EHPAD chăm sóc người cao tuổi tăng mạnh nhất trong tổng ngân sách nhà nước cho an sinh xã hội trong năm nay.
Hiện tại, có tổng cộng gần 600.000 cụ già sống trong 7.200 cơ sở EHPAD, trong khi cơ quan chức năng dự báo từ năm 2017 đến năm 2021 sẽ cho xây dựng thêm chỗ ở cho 12.320 người già trong các EHPAD, thì trên thực tế, số cơ sở chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc lại giảm từ năm 2015. Gióng hồi chuông báo động về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trong các trại dưỡng lão. Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc gia của Pháp kêu gọi xã hội thay đổi thái độ và cách thức chăm sóc người già, xem xét lại ý nghĩa của các trại dưỡng lão và cơ sở EHPAD. Đồng thời, Ủy ban nhấn mạnh cần khẩn trương xây dựng lại khái niệm an sinh xã hội, xây dựng các hình thái mới thể hiện tình đoàn kết giữa các thế hệ và triển khai các hình thức khác để chăm sóc, hỗ trợ, đồng hành cùng người cao tuổi. Đặc biệt, Ủy ban cũng hướng tới mô hình chung cư đa thế hệ để khu chăm sóc người cao tuổi sống lệ thuộc được đặt chung trong các tòa nhà đông dân để họ được hòa nhập chứ không bị tách rời khỏi cộng đồng như hiện nay.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Chúng tôi xin loan báo tin giờ chót. Tổng thống Mỹ lại gây bất ngờ một ngày sau khi đơn phương quyết định hủy bỏ thượng đỉnh với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố với báo chí, thượng đỉnh Mỹ-Triều rất có thể sẽ diễn ra đúng vào ngày 12 tháng 6 như dự trù. Hai bên đang thảo luận với nhau, ông xác nhận như vậy. Tiếp tục chương trình là chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm do Minh Anh biên soạn khi chuyển sứ quán về Jerusalem, Mỹ khai tử tiến trình hòa bình cho Cận Đông.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, một tòa đại sứ và một cuộc thảm sát, báo Libération ngày 15 tháng 5 vừa qua đưa tít lớn. Gần 60 người Palestine bị giết chết và hơn 2.400 người khác bị thương trên dải Gaza trong một cuộc biểu tình phản đối Hoa Kỳ dời tòa đại sứ từ Tel Aviv về Jerusalem. Theo giới chuyên gia Pháp, với quyết định này của Washington, việc tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình cho Cận Đông chỉ là một phép màu. Chưa có lúc nào nền hòa bình tại Cận Đông lại mong manh như hiện nay. Trong vòng một tuần, khu vực này đã nhận đến hai cú sét đánh. Ngày 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sau 13 năm đàm phán gay go. Thế giới còn chưa kịp bừng tỉnh, thì ngày 14 tháng 5, Hoa Kỳ chính thức khai trương tòa đại sứ mới tại Jerusalem. Chuyên gia Jean-Paul Sagnolo, giáo sư danh dự và chủ tịch Viện Nghiên cứu Địa Trung Hải Trung Đông, chuyên gia về hồ sơ Palestine, trên kênh truyền hình France 24 cho rằng, việc khai trương tòa đại sứ Mỹ ở Jerusalem và các cuộc bạo động trên dải Gaza cho thấy là tiến trình hòa bình tại đây xem như đã lụi tàn.
Kể từ nay, mọi hình thức đàm phán sẽ trở nên khó khăn hơn. Câu hỏi thật sự được đặt ra lúc này là người ta có thể đàm phán cái gì? Một trong những câu hỏi lớn trong đàm phán là quy chế của Jerusalem thì nay không còn nữa. Nếu chúng ta đi theo sự nhìn nhận của Washington và người ta cứ cho đó là thủ đô của Israel, điều đó cũng có nghĩa là khu vực này không thể là thủ đô của Palestine. Hoa Kỳ ủng hộ chính phủ Israel thực hiện các cuộc chiếm đóng kể cả cho việc sử dụng bạo lực trên dải Gaza như là trục hành động chính trong chính sách của mình. Vậy thì còn gì để mà thương thuyết nếu như các cuộc chiếm đóng rầm rộ đó đang gặm nhấm lãnh thổ của Cisjordani? Giờ đây chúng ta có thể đàm phán về một nhà nước Palestine hay không? Vấn đề người tị nạn Palestine sẽ ra sao? Nếu người ta tước hết những điểm đàm phán quan trọng thì tình hình sẽ còn khó khăn trong tương lai hơn là trong quá khứ.
Đàm phán hòa bình còn thêm khó khăn khi mà người dân Palestine đã đoạn tuyệt mọi liên hệ với Hoa Kỳ, hệ quả tất yếu từ quyết định đơn phương của Tổng thống Mỹ. Cho đến lúc này, người dân Palestine vẫn luôn nghĩ rằng cần phải bám chặt vào Washington trong khuôn khổ các cuộc đàm phán sắp tới. Ông Mahmoud Abbas, Tổng thống nhà nước Palestine, đã nỗ lực làm điều này qua nhiều đời Tổng thống Mỹ. Ngay cả với Donald Trump, ông đã đi đến tận Hoa Kỳ. Thế nhưng, theo quan điểm của ông Dominic Moisi, nhà nghiên cứu địa chính trị và là cố vấn đặc biệt Viện Montaigne tại Pháp, trên đài truyền hình BFM TV, ông lấy làm tiếc rằng quốc tế đã không chú ý đến nguyện vọng và lập trường của người dân Palestine.
Au niveau des symboles et des émotions, ce que retiennent...
Về biểu tượng và cảm xúc, đối với người Palestine, đó là nỗi thất vọng. Họ bị cô lập và sống trong những điều kiện khủng khiếp tại Gaza. Hơn thế nữa, người ta lại hoàn toàn không chú ý tới lập trường của Palestine. Khi công nhận Israel thì đương nhiên là công nhận Jerusalem là thủ đô của nước này. Thế nhưng, điều này cũng có nghĩa là phải thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine. Tôi đang nghe phát biểu của Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu. Ông ấy nói rằng mọi việc không rõ ràng thì không thể có hòa bình. Tôi rất muốn nói với ông ta rằng nếu không có một sự tối thiểu về công lý thì cũng không thể có hòa bình.
J'aurais tendance à lui dire sans un minimum de justice, il n'y a pas de paix envisageable.
Làm thế nào giải thích vai trò kẻ đào mồ chôn tiến trình hòa bình cho Cận Đông mà ông Donald Trump vừa khoác lên vai? Vì sao ông lại có một quyết định rủi ro như thế khi cho dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem? Chuyên gia Dominic Moisi phân tích.
Pourquoi Donald Trump prend ce risque? Je crois qu'il est dans la logique.
Tại sao Donald Trump lại mạo hiểm như vậy? Tôi nghĩ điều này trong logic hành động của ông ta. Tức là tôi nói điều tôi sẽ làm và tôi làm điều tôi đã nói. Ví dụ như lời hứa lúc tranh cử, nhất là trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng nữa là có bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và để thực hiện ý tưởng của tôi, thì không có gì để ngăn cản được tôi cả. Tôi xóa bỏ mọi kiêng kỵ. Tôi sẽ đi gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên ở Singapore. Tôi cho chuyển sứ quán Mỹ tại Israel đến Jerusalem. Tại sao lại nhìn nhận những điều này như một bước ngoặt biểu tượng? Bởi vì trên thực tế, đó là hành động của một phe áp đặt toàn bộ ý muốn của mình lên phe kia.
Qui impose totalement sa volonté à l'autre.
Trước thái độ đơn phương này của Hoa Kỳ, câu hỏi đặt ra liệu có thể nào thay thế Mỹ và bởi nước nào? Với chuyên gia Jean-Paul Sagnolo, câu trả lời là không ai cả khi nhìn vào sức mạnh quân sự và khả năng gây hại nhiều hồ sơ quốc tế của Mỹ hiện nay như hạt nhân, khí hậu, thương mại hay vấn đề Jerusalem. Đặc biệt là tại Liên hiệp châu Âu, những phản ứng trái chiều trong 28 nước thành viên cho thấy khối này đang bị chia rẽ sâu sắc trong hồ sơ Israel-Palestine, theo như nhận định của bà Nicole Bacharon, chuyên gia về Hoa Kỳ trên đài truyền hình BFM TV.
Il n'y a pas d'Europe politique, il n'y a pas d'Europe militaire.
Không có châu Âu chính trị, không có châu Âu quân sự, chỉ có châu Âu thương mại và hiện đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ lợi ích của mình khi đối mặt với Donald Trump. Đó là những khiếm khuyết của châu Âu. Nếu châu Âu không khắc phục được vào lúc này thì có nghĩa là sẽ không bao giờ làm được cả.
Tuy nhiên, ông Sagnolo còn lưu ý là khó khăn cho đàm phán hòa bình tương lai không chỉ đến từ phía Mỹ hay Israel mà cả từ phía Palestine. Lãnh đạo nhà nước, ông Mahmoud Abbas, từ lâu không còn là một nhà đối thoại có uy tín nữa. Điều này giải thích phần nào nhiều quốc gia vùng vịnh đã tỏ ra kính tiếng đến lạ thường trước vụ thảm sát này.
Ông ấy đã mất nhiều địa bàn và từ lâu nay rồi, Mahmoud Abbas đã không còn được lắng nghe nữa. Ngày nay, Palestine không còn người lãnh đạo nữa. Đây là một cuộc khủng hoảng thật sự và giải pháp duy nhất là phải tìm lại con đường hợp nhất quốc gia, nhất là trong giai đoạn bị quốc tế cô lập này. Thời điểm nhiều nước Ả Rập, bắt đầu từ Ả Rập Xê Út, đã bỏ rơi người Palestine. Bà lãnh đạo Palestine có lẽ cũng nên đổi mới. Đương nhiên, một trong những phương cách là nên tổ chức bầu cử lập pháp và tổng thống. Lần bầu cử cuối cùng diễn ra vào năm 2005 với thắng lợi của Mahmoud Abbas. 13 năm sau, uy tín của ông đã bị xói mòn.
Đối với một số chuyên gia Pháp, việc quy chụp các cuộc bạo động trên dải Gaza là hành động khủng bố dưới sự kích động của phe Hamas là không có căn cứ và xem đấy đơn thuần chỉ là những lời lẽ tuyên truyền từ Israel. Người ta không thể phủ nhận vai trò chính trị tích cực của Hamas có ảnh hưởng đến người biểu tình. Nhưng việc hàng chục nghìn người trẻ tuổi tham gia biểu tình trong những điều kiện thảm hại như thế phản ánh rõ nét tâm trạng tuyệt vọng của người dân tại đây. Giới trẻ Palestine nhìn thấy tương lai mịt mùng không lối thoát, bị khép kín trong vùng lãnh thổ nhỏ bé. Ông Jean-Paul Sagnolo cảnh báo tình cảnh này càng kéo dài, càng đe dọa đến lợi ích dài hạn của Israel.
Tình cảnh của người dân trên dải Gaza không thể nào cầm cự được nữa. Không điện, không nước, không việc làm. Đấy quả thật là một sự giam hãm thảm hại. Lập trường của hai đại sứ Israel tại Paris và ở Bruxelles quả là quá đáng và nghiêm trọng. Hai nữ đại sứ khẳng định tính chính đáng của việc hạ sát những người trẻ với danh nghĩa những người này là khủng bố. Các bà đại sứ phủi sạch phẩm cách của người khác, họ tước đoạt nhân phẩm của người Palestine mà không có bằng chứng cụ thể. Đầu tiên hết là họ giết. Theo luật pháp quốc tế, điều đó chẳng khác gì là tội ác chiến tranh, những hành động vi phạm nghiêm trọng điều khoản số 4 của Công ước Geneva. Đó là một sự biện luận nghèo nàn, tồi tệ và đi ngược lại những lợi ích dài hạn của Israel, bởi vì điều đó dẫn đến các hiện tượng tiêu cực và hành động bạo loạn.
Trong một chừng mực nào đó, Israel vẫn có thể tiếp tục trấn áp các phong trào phản kháng. Nhưng các biện pháp đó chỉ có hiệu quả nhất thời. Nỗi bất bình âm ỉ trong lòng người dân Palestine cứ như là những ngọn núi lửa, chợt phun trào rồi chợt tắt ngấm. Và nếu cứ như thế, thì hòa bình cho cận đông quả thật chỉ là những giấc mơ xa xỉ đối với người Palestine không mong có ngày thành hiện thực.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình RFI Việt ngữ, chúng tôi xin bổ túc. Tin giờ chót, Tổng thống Trump cho biết đang thảo luận với phía Bắc Triều Tiên và Thượng đỉnh Trump Kim rất có thể sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới đây như dự trù. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đón đây và tạp chí văn hóa Thanh Phương phỏng vấn hai đạo diễn Mohamed Salas và Vương Tiểu Soái, tiêu biểu cho dòng phim tác giả Syria và Trung Quốc. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.